Thưa tất cả các bạn, bài học này chúng ta bàn đến một điểm duy nhất, đó là quy điển Thánh Kinh. Ở đây có bạn nào là người dân Cái Sắn không? Dân miền Tây không? Đấy, có ai có giơ tay thử? Không ai cả, quê thế. Tôi là dân, không phải dân quê, tôi dân tỉnh. Ở dưới miền Tây đó, hay là Cái Sắn, hay là dùng gọi được cái từ gì, Rạch Giá đó, người ta làm ruộng. Làm ruộng. Và người ta đi, người ta đo ruộng, chẳng hạn như cái vụ cắt lúa này, hay là người ta đo ruộng để mà cho người khác mướn cày cấy vân vân đó. Thì người ta không cầm cái thước như người ta thước dây của thợ may, không có cái thước dây. Mà người ta cũng không cùng dùng cái cây thước cây như là của thợ hồ. Người ta có cái cây xào. Cây xào được làm bằng một cái loại cây tre nhỏ hay là bằng một cái cây trúc. Người ta gọi là cái cây xào. Giống như cái cây xào đuổi vịt vậy đó. Cây xào tôi không nhớ chính xác lắm, nó là khoảng chừng 3 mét mấy đó. Đó là một cái đơn vị đo. Bao nhiêu xào như vậy thì gọi là một công. Một công. Cái cách thức đo của cái dân làm ruộng nó vậy. Thì chúng ta biết trong đời sống của chúng ta thì có nhiều thứ phải đo lắm. Làm nhà cũng phải đo. Đi may quần áo, ông thợ ông cầm cái thước dây, ông cứ đo từng chi tiết, cổ tay bao nhiêu, cổ bao nhiêu, vân vân. Đo đất. Đo như vậy thì phải có một cái dụng cụ để làm thước đo. Và như vậy thì chúng ta thấy khi mà dùng cái từ quy điển Thánh Kinh đó, thì ta hiểu được đâu là cái thước đo, đâu là cái tiêu chuẩn để xác định quyển sách này là sách thánh, và đâu là tiêu chuẩn bảo rằng quyển sách này không phải là sách thánh. Đấy, ta gọi là cái quy chuẩn. Quy chuẩn. Đâu là cái chuẩn để đo, để gọi là sách thánh và không phải sách thánh. Xét về từ ngữ thì cái từ của tiếng Hebrew đó mà ta gọi là cái gọi là quy điển đó, nó là cái từ kane. Kane nghĩa là gì? Thưa, kane nó là cái cây sậy. Kane nó là cái cây que. Kane nó là cái cây xào. Mà tôi dùng cái ví dụ hồi nãy dân miền Tây dùng để đi đo ruộng đó. Kane. Đó, theo tiếng Hebrew nó là cây sậy, là cây xào. Và sau đó thì nó trở thành một cái đơn vị đo lường. Người ta dùng cái cây xào đó để làm cái thước đo. Làm cái thước đo. Đấy. Và cái từ Hebrew kane đó được dịch sang tiếng Hy Lạp gọi là canon. Canon. Và tiếng Latin dịch lại thì cũng viết là canon. Canon viết giống như là các bạn thấy một số các cái hiệu ảnh máy chụp hình đó, máy Canon đó. Canon không có nghĩa là máy chụp hình. Canon ở đây dịch từ tiếng Hebrew là kane. Tiếng Hy Lạp là canon, Latin là canon, để nói về một cái chuẩn mực, một cái quy luật. Mà chúng ta biết trong giáo luật đó thì canon, canon law, giáo luật. Canon tức là cái điều, điều bao nhiêu đó của giáo luật. Và bộ giáo luật thì người ta kêu là canon law, giáo luật. Vậy thì ở đây tất cả các cái khoản luật của giáo luật, các lễ quy của phụng vụ, các quy luật của đức tin, các quy luật của chân lý, quy luật của đời sống Kitô hữu có thể được gọi là các cái quy chuẩn canon. Và cụ thể ở đây trong lĩnh vực Thánh Kinh, khi nói đến canon, kane, thì hiểu đó là quy điển Thánh Kinh. Quy điển Thánh Kinh. Tôi nói lại, quy điển Thánh Kinh là cái chuẩn mực, là cái thước đo để chấp nhận đây là quyển sách có ơn linh hứng. Và khi nói quyển sách này có ơn linh hứng thì tôn trọng, trân trọng, chấp nhận đây là Thánh Kinh. Quy điển Thánh Kinh là toàn thể các sách thánh làm nên bộ Thánh Kinh, là danh mục các sách được linh hứng. Danh mục các sách được linh hứng thì gọi là quy điển Thánh Kinh. Các sách thánh hàm chứa mặc khải siêu nhiên là luật về đức tin và đời sống của các tín hữu. Vì thế các sách thánh được hội thánh ghi vào danh mục riêng gọi là quy điển thánh kinh. Đấy, tôi diễn tả bằng nhiều hình thức. Quy điển thánh kinh tức là danh sách của tất cả các quyển sách được chấp nhận là thánh kinh. Hội thánh ghi riêng các quyển sách này trong một danh mục gọi nó là quy điển thánh kinh. Khi nói về quy điển thánh kinh thì ngoài cái khái niệm, cái định nghĩa về quy điển như thế, chúng ta cũng lưu ý thêm hai cái điểm nhỏ nằm trong quy điển thánh kinh, tức là đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển. Quy điển thứ nhất và quy điển thứ hai. Để chúng ta thấy ở đây, khi nói đến quy điển thứ nhất, quy điển thứ hai, hay là đệ nhất quy điển, đệ nhị quy điển, thì chúng ta thấy tác giả Sixto thành Siena vào năm 1569, ngày qua đời năm đó đó, thì tác giả này đưa ra hai cái khái niệm về đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển. Và dĩ nhiên khi đưa ra cái khái niệm về đệ nhất và đệ nhị như vậy, nhằm để phân biệt theo khía cạnh của lịch sử về việc hình thành và đón nhận sách thánh, chứ không phải là phân biệt theo kiểu sách thánh hạng nhất và sách thánh hạng nhì. Bạn đi máy bay thì người ta phân biệt rất rõ economic và first class. Dạng đi theo hạng thương gia business thì khác, cái ghế nó to hơn, rộng hơn và được chăm sóc tỉ mỉ hơn. Còn em người dân nhà quê đi máy bay thì chỉ dám đi ở dạng economic, tức là đi ở dạng bình dân, xin cho em ngồi ở góc cuối cũng được, miễn là cho em đỡ phải mất thời gian. Và người ta cho em cùng lắm ly nước thôi, có khi người ta cũng chẳng quan tâm đến. Đi vào cái hạng gọi là hạng second, hạng thứ hai rồi. Trong đời sống nó cũng có nhiều khi phân biệt như vậy lắm. Hai loại, bạn muốn mua loại nào? Loại hạng nhất, táo hạng 1, 100.000 một ký, táo hạng 2, 70. Ở đây đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển không có cái ý là nói những quyển sách này giá trị hơn những quyển sách khác, mà chỉ để phân biệt thì thứ tự cũng như thời gian mà người ta đón nhận thánh kinh. Đó, để phân biệt theo như cái tư tưởng của tác giả Sixto thành Siena đưa ra cái khái niệm về đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển. Và ta phân biệt thế nào gọi là đệ nhất quy điển, thế nào là đệ nhị quy điển. Đệ nhất quy điển tức là các sách được nhìn nhận luôn luôn và khắp nơi trong hội thánh là sách thánh, tức là sách cơ ơn linh hứng. Ngay từ ban đầu đã được chấp nhận là sách thánh và tất được chấp nhận ở mọi nơi trong giáo hội, hay là mọi nơi đều chấp nhận đó là sách thánh, không có chuyện nghi ngờ. Ví dụ bốn sách tin mừng khi được chấp nhận thì mọi nơi đều công nhận đó là sách thánh, chứ không phải nơi này chấp nhận sách tin mừng là sách thánh, nơi kia không chấp nhận. Và những quyển sách nào được chấp nhận đồng loạt như thế ở mọi nơi như vậy thì gọi là đệ nhất quy điển. Các sách trong quy điển Hebrew, tức là quy điển cựu ước đó, đó là những sách bắt nguồn từ các ông Môsê, David, các ngôn sứ, được hội đường Israel chấp nhận, tôn kính và sử dụng trong phụng vụ với lòng tin kính đạo đức. Các sách xuất phát từ các ông Môsê, David, các ngôn sứ, được hội đường Israel chấp nhận và sử dụng trong phụng vụ. Bộ sách này gồm 3 bộ sưu tập. Thứ nhất là bộ Torah, tức là sách luật, còn có 5 quyển: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật, ta gọi là bộ Torah, bộ luật. Rồi bên cạnh là các ngôn sứ, Nevi'im và các văn phẩm. Rồi tới các sách của các tiến sĩ như là của Ezra và các vị hướng dẫn việc phê chuẩn bộ sách thánh. Như vậy thì chúng ta thấy trong cựu ước có cái bộ gọi là quy điển cựu ước, quy điển cựu ước. Và trong tân ước thì có quy điển tân ước, quy điển tân ước. Những sách được chấp nhận ngay từ ban đầu như vậy ta gọi là đệ nhất quy điển. Đệ nhị quy điển là gì? Đệ nhị quy điển là các sách trong một thời gian nào đó hoặc tại một vài địa phương trong hội thánh không hoặc do dự nhìn nhận là sách thánh. Có nơi thì không chấp nhận là sách thánh, có nơi thì chấp nhận sau, từ từ, do dự. Đó, những cái sách được liệt kê trong cái danh sách mà người ta chấp nhận sau hay do dự như thế thì gọi là đệ nhị quy điển. Các sách trong quy điển Hy Lạp, giáo hội đón nhận quy điển Hebrew và phổ biến rộng hơn ở cộng đoàn Israel sống ở ngoài Palestine, trong thế giới Hy Lạp và Ai Cập. Thêm vào đó, còn một số tác phẩm thánh kinh được viết bằng tiếng Hy Lạp hoặc được dịch sang tiếng Hy Lạp. Chẳng hạn như là Tobiah, Judithah, Baruch, Jeremiah, thư thứ nhất, thư thứ hai Maccabe, quyển 1, quyển 2 Maccabe, Huấn Ca, Khôn Ngoan, v.v. Thì những sách này được liệt kê vào đệ nhị quy điển. Vì được giáo hội công nhận sau các sách đệ nhất quy điển, tức là sách quy điển theo Hebrew, còn cái bộ quy điển theo Hy Lạp thì được đón nhận sau. Chính Chúa Thánh Thần tác động trong ơn linh hứng và các tác giả thánh ký viết ra thì các sách này được gọi là sách thánh. Nhưng mà vì lý do con người, với thời gian, có quyển thì được đón nhận trước, có quyển được đón nhận sau, cho nên để phân biệt thì người ta dùng đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển. Ở trong Tân Ước thì có 7 sách thuộc đệ nhị quy điển, tức là có 7 quyển sách người ta do dự về sau này mới được chấp nhận là sách thánh. Cụ thể ở đây, quyển sách đầu tiên đó là thư Hebrew, hay là thư Do Thái cũng vậy, thư Hebrew. Quyển thứ hai là thư Giacobê. Quyển thứ ba là thư thứ hai Thánh Phêrô. Thư thứ hai và thư thứ ba của Gioan. Và cuối cùng là sách Khải Huyền. Những quyển sách này được liệt kê vào đệ nhị quy điển. Đệ nhị quy điển. Ngày hôm nay, nếu mà chúng ta so sánh bộ sách của Công giáo và bộ sách của Tin lành, thì chúng ta thấy có sự khác biệt. Khác biệt. Đối với Cựu Ước thì người Tin lành không chấp nhận toàn bộ những cái sách thuộc đệ nhị quy điển. Không chấp nhận những sách thuộc đệ nhị quy điển. Còn đối với Tân Ước thì kể cả những quyển thuộc đệ nhị quy điển là 7 cái quyển sách chúng ta vừa nói, Hebrew, Giacobê, thư thứ hai Phêrô, hai thư thứ hai và thứ ba Gioan cũng như sách Khải Huyền thì anh em Tin lành chấp nhận là sách thánh. Như vậy 27 quyển Tân Ước Tin lành nói chung, khi mà tôi nói Tin lành thì nó nhiều giáo phái lắm, Jehovah rồi Calvin rồi Luther vân vân, Tin lành nói chung thì công nhận 27 quyển Tân Ước như Công giáo. Còn Cựu Ước thì những quyển thuộc đệ nhị quy điển Tin lành không chấp nhận. Ngay cả anh em Do Thái và dĩ nhiên người ta có thể nói cụ thể ở đây là Do Thái và Tin lành thì không chấp nhận các sách đệ nhị quy điển của Cựu Ước. Làm thế nào hay là đâu là tiêu chuẩn để mà chấp nhận một quyển sách vào quy điển? Đâu là tiêu chuẩn? Thưa, nhờ cảm quan đức tin. Nhờ cảm quan đức tin. Con người đón nhận từ Thiên Chúa và giáo hội xác định các tác phẩm thánh kinh có nguồn gốc là chính Thiên Chúa và có uy tín đối với lòng tin của các tín hữu. Và như vậy tiêu chuẩn chính yếu để xác định một tác phẩm là thánh kinh đó là tiêu chuẩn thuộc nguồn gốc tông đồ của bản văn được truyền thống chấp nhận. Chẳng hạn như là 4 sách tin mừng, các thư của Thánh Phaolô, vân vân. Các bản văn thuộc uy tín của các tông đồ này đã được các cộng đoàn tín hữu đón nhận và thực hành trong đời sống đức tin vì họ nhìn nhận trong đó có mặc khải của Chúa Kitô. Như thế, việc xác định quy điển thánh kinh thuộc huấn quyền, giáo hội mới có quyền quyết định quyển sách nào được liệt kê vào quy điển, chứ không phải cá nhân một ai xác định đâu là quyển sách nằm trong quy điển. Như vậy, việc xác định quy điển thánh kinh thuộc về huấn quyền cũng có nghĩa là thuộc về toàn thể giáo hội và có cơ cấu là dân mới của Thiên Chúa được các vị lãnh đạo hướng dẫn. Tiêu chuẩn để nhận vào quy điển hay là cụ thể những sách có ơn linh hứng đó chính là thánh truyền do Chúa Giêsu và các tông đồ để lại. Điều này được hội thánh trình bày và công bố trong những công thức tín lý của huấn quyền. được công bố như là vấn đề phải tin. Đối với các sách đệ nhất quy điển thì không có sự hoài nghi về ơn linh hứng. Còn đối với các sách đệ nhị quy điển, trong một thời gian nào đó có sự nghi ngờ quyển sách này có được ơn linh hứng hay không. Và một khi giáo hội đã công bố những sách đó được liệt kê trong quy điển thánh kinh thì không còn nghi ngờ là những quyển sách này có ơn linh hứng hay không nữa, bởi vì đã gọi là quy điển thánh kinh thì tất cả được coi là sách thánh và có ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần. Huấn quyền và vấn đề quy điển thánh kinh diễn ra như thế nào? Hay nói cách khác, huấn quyền đã dạy chúng ta như thế nào về quy điển thánh kinh? Trước hết, ta nói về định tín của cộng đồng Trento về quy điển thánh kinh. Cộng đồng Trento đã long trọng định tín về danh mục các sách cựu ước. Cụ thể ở đây là 46 quyển được liệt kê vào danh mục các sách cựu ước và 27 quyển được liệt kê trong danh mục các sách tân ước. Và cộng đồng đã công bố, nếu ai không công nhận trọn vẹn các sách này cùng với mọi thành phần trong sách này như vẫn quen đọc trong Hội Thánh Công Giáo và như được in trong bản phổ thông Latin cũ, không ai không công nhận là sách thánh và không công nhận thuộc về quy điển thì anathemasit, mắc vạ tuyệt thông. Cộng đồng Trento bảo rằng ai không chấp nhận 72 quyển sách này là sách thánh thì mắc vạ tuyệt thông. Đấy, ta gọi là một công thức định tín. Nghe nó có vẻ rất là căng thẳng khi nói đến chuyện vạ tuyệt thông. Đấy, nhưng mà ta hiểu đó được là cái giáo huấn của Trento. Rồi, cộng đồng không phân biệt sách đệ nhất quy điển và đệ nhị quy điển. Khi mà nói đến sách thánh thì nói đến tất cả những sách đã được linh hứng, được liệt kê trong quy điển và không phân biệt đệ nhất hay đệ nhị. Cộng đồng xác định bản dịch thánh kinh phổ thông, bản Vulgata. Chúng ta biết cái bản dịch bằng tiếng Latin này theo truyền thống cho rằng là của Thánh Geronimo. Ngài đã dịch bản thánh kinh ra tiếng Latin và gọi là bản phổ thông. Và đây là bản văn chính thức được dùng để quy chiếu. Dùng để quy chiếu tức là khi đọc các bản văn bằng ngôn ngữ gốc, bằng tiếng Hebrew, bằng tiếng Hy Lạp mà nó khó hiểu quá thì tham khảo quy chiếu vào bản dịch Latin phổ thông như một tiêu chuẩn. Quy chiếu vào sách này để mà nhận biết các sách được ơn linh hứng hay không. Cộng đồng nhìn nhận bản dịch này là bản dịch chính thức được xác nhận, được chấp nhận. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu được rằng nếu ta so sánh bản Vulgata với các bản gốc của Thánh Kinh thì có những cái chỗ nó sai lệch, không chính xác. Cũng vậy, chỉ nguyên bản văn thánh ký thì mới có ơn linh hứng, còn bản dịch thì không có ơn linh hứng. Mà vì bản dịch không có ơn linh hứng thì có thể dịch giả có sự lầm lẫn, hiểu lầm. Người ta bảo dịch là diệt, không dễ dàng gì trong công tác dịch thuật. Dịch là diệt. Cho nên chúng ta thấy có một vài cái điểm khác biệt trong bản dịch tiếng Latin và bản dịch bằng hay là cái bản gốc. Cộng đồng Vaticano đệ nhất nhắc lại y nguyên những điều mà cộng đồng Trento đã định tín và thêm vào đó một ý tưởng mới. Các sách ấy là sách thánh thuộc về quy điển vì đã được Thiên Chúa linh hứng. Cộng đồng Trento thì chỉ nói rằng ai không chấp nhận các cái sách 72 quyển sách đó là sách kinh, sách thánh, không chấp nhận là thánh kinh, không chấp nhận là sách thánh thì bị vạ tuyệt thông. Cộng đồng Trento lặp lại điều ấy nhưng thêm sách ấy thuộc về sách thánh, thuộc về quy điển bởi vì được Thiên Chúa linh hứng, có cái lời giải thích phía sau. Và cộng đồng Vaticano đệ nhị không nói điều gì mới, lặp lại giáo huấn của Trento, lặp lại giáo huấn của Vaticano II. Chúng ta có thể tìm thấy cái định tín đó của Vatican II trong hiến chế Dei Verbum số 11. Và khi nói đến định tín của cộng đồng về quy điển thánh kinh thì bây giờ ta nói sang huấn quyền về quy điển thánh kinh. Trước cộng đồng Trento thì chỉ có cộng đồng Firenze vào năm 1441 tuyên xưng lòng tin về quy điển thánh kinh tuy nhiên chưa định tín. Tin nhưng mà chưa buộc mọi người phải tin, chưa định tín. Khi mà liệt kê danh sách của các sách thánh, và công đồng Firenze viết như thế này: Hội Thánh Roma tuyên xưng rằng cũng một Thiên Chúa duy nhất là tác giả của Cựu Ước và Tân Ước, vì nhờ cùng một Thánh Thần linh hứng các thánh của cả hai giao ước đã nói, mà sách của các ngài thì Hội Thánh đón nhận và tôn kính. Trước đó, năm 393, công đồng giáo tỉnh Phi Châu tại Hippon, rồi tiếp đó là hai công đồng địa phương Carthago đệ tam vào năm 397, Carthago đệ tứ vào năm 479, thì nơi các công đồng này người ta nói đến quy điển của Thánh Kinh. Và tại Roma năm 405, thời của Đức Thánh Cha Innocente đệ nhất, thì cũng đã nói về quy điển Thánh Kinh như thế. Ở đây ta không có đi sâu chi tiết vào cái tiến trình hay là cụ thể về huấn quyền liên hệ đến quy điển Thánh Kinh, bởi vì nó là một lịch sử khá dài. Tôi chỉ trình bày những gì là tóm tắt, ngắn gọn nhất để cho thấy giáo hội đã dạy chúng ta và đưa ra một định tín để cho chúng ta tin, và chúng ta nại vào uy tín của giáo hội, truyền thống của các tông đồ. Chúng ta tin rằng 72 cái quyển sách được liệt kê trong cái danh mục quy điển thì được gọi là Thánh Kinh. Tóm lại, huấn quyền của Hội Thánh luôn luôn chỉ nhận một quy điển gồm tất cả các sách đệ nhất và đệ nhị quy điển. Chúng ta nói lại ở đây vài ý tưởng chính của bài học này. Bài học của chúng ta nói về quy điển Thánh Kinh. Quy điển về từ ngữ ở trong tiếng Hebrew là Kane. Tiếng Hy Lạp người ta dịch cái từ Hebrew đó thành Canon. Và tiếng Latin cũng là Canon. Cái Kane là gì? Kane đó là cái cây sậy. Người ta dùng như là một cái thước đo. Và sau đó thì hiểu theo cái nghĩa tinh thần, nó trở thành một cái quy chuẩn của đức tin. Quy chuẩn của đức tin. Và đối với kinh Thánh Kinh thì Kane, Canon được dịch là quy điển Thánh Kinh. Quy điển Thánh Kinh tức là cái tiêu chuẩn để giáo hội chấp nhận những sách nào là những sách được ơn linh hứng và được gọi là sách thánh. Và bộ sách thánh gồm có 72 quyển được liệt kê trong quy điển Thánh Kinh. Và 72 quyển đó được chấp nhận là những quyển sách có ơn linh hứng và được gọi là sách thánh. Huấn quyền qua các công đồng, cụ thể ở đây qua Trento, qua Vaticano đệ nhất, Vaticano đệ nhị và qua một số giáo huấn của các đức giáo hoàng, cho chúng ta xác tín những gì đã được viết, những danh sách, những sách đã được liệt kê trong quy điển Thánh Kinh là sách thánh, và chúng ta tin nhận đó là lời của Chúa, đó là lời của Cha ngỏ với con cái, đó là lời tình yêu của Thiên Chúa ngỏ với con người. Khi chúng ta tiếp cận với lời của Thiên Chúa, chính Chúa ngỏ lời của Ngài với chúng ta. Và chúng ta đọc sách thánh không phải đọc một tác phẩm văn chương, không phải như là đọc một bản hồi ký, một sách, quyển sách hồi ký, mà là ta tiếp xúc với chính bức thư tình Thiên Chúa gửi cho con người, và có thể nói Thiên Chúa gửi cho từng người chúng ta, và Thiên Chúa ngỏ lời yêu thương, bày tỏ kế hoạch yêu thương của Ngài, và Thiên Chúa dùng chính lời của Ngài để nuôi dưỡng đời sống mỗi Kitô hữu. Đó là cái nội dung mà chúng ta nói với nhau trong bài học này, bài học nói về quy điển Thánh Kinh. Xin cảm ơn tất cả các bạn.